This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Và hôm nay thì đài phát thanh Sài Gòn Dallas xin được trở lại với luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho thính giả có những thắc mắc, có những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được chào quý thính giả của đài và xin được chào luật sư Sanin Phan.
Quốc Cường thân ái gửi lời chào đến quý khán giả và anh chị tại đài.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, hôm nay Quốc Cường rất là khỏe, thưa anh. Một phần bận rộn và hy vọng quý vị cũng có một tuần lễ nhiều các hoạt động sau ngày lễ Tết của chúng ta.
Đã biết rằng thì coi như cái Tết thì cũng đã hết mùng rồi, nhưng mà cái dư âm nó cũng vẫn còn rất là nhiều ở những cái vùng mà có nhiều người Việt của chúng ta, giống như là Texas ở đây, California, rồi Florida, v.v. Thành ra không biết là hôm nay, năm nay thì không biết là luật sư ăn Tết như thế nào, có những cái điều gì vui muốn chia sẻ với quý thính giả hay không?
Dạ vâng, có thể nói là mình càng lớn lên thì hay là càng già đi thưa anh, thì dĩ nhiên chắc cũng hoài cổ nhiều hơn và quý những cái vẻ đẹp, những cái mà gọi là xưa cũ, nó cái truyền thống. Và mình thấy những cái vẻ đẹp, mình có những cái cách nhìn mới. Quốc cực thì mình nhìn những đứa con thơ của mình thì mình cũng mong muốn là những cái vẻ đẹp của cha ông nó được truyền lại. Và nhiều khi cái đời của mình ít mặc áo dài, nhưng mà mình muốn con cháu của mình mặc được cái đó, là bởi vì cái có thể nói là cái nhu cầu và cái ước muốn giữ được những cái nguồn gốc nó trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì những cái thế hệ về sau thì càng ngày càng hội nhập nhiều hơn vào quốc gia này và xa rời những cái nguồn gốc từ phía bên Việt Nam, châu Á. Do đó thì nếu mình chủ động, mình giúp cho con mình hiểu được cái vẻ đẹp của mùa lễ hội Tết và những cái khía cạnh văn hóa đi cùng, thì Quốc Cường nghĩ đó là chuyện đáng nên làm, và nó cũng mang lại nhiều cái sự ấm áp, đặc biệt do cái bản sắc dân tộc, nguồn gốc của chúng ta nó mang lại. Và Quốc Cường nghĩ là cũng là một cái dịp tốt để mà nhiều thế hệ có được cái cơ hội ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau những cái giây phút ấm áp mà nhiều khi nguyên năm chúng ta không có dịp đó.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Để đi vào cái chi tiết của cái chương trình Tự do và Luật pháp ngày hôm nay, thì như luật sư và mọi người cũng biết rằng á, là nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa đó là coi như là đã bày tỏ cái sự thất vọng trước cái bài diễn văn thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden hôm 7 tháng 2 vừa qua. Và họ cho rằng là Tổng thống Biden đã không có lưu tâm một cách thích đáng đến cái đe dọa do Trung Cộng nó gây ra. Thì cái cuộc khủng hoảng biên giới rồi nền kinh tế Hoa Kỳ, và trong đó thì thượng nghị sĩ George Hawley á, thì nói rằng bài diễn văn của ông Biden rằng là ông nghĩ rằng đó là một sự thất bại hoàn toàn trong việc nói chuyện thẳng thắn với người dân Hoa Kỳ về những gì đã xảy ra hồi tuần trước. Và ông Cruz cũng đồng thuận với ý kiến này, nói rằng là đáng buồn thay đó, cả thế giới đang cười nhạo Tổng thống. Và một cái khinh khí cầu do thám của Trung Cộng bay lượn trên bầu trời của Hoa Kỳ trong khoảng một tuần. Và lẽ ra thì chúng ta nên bắn hạ nó ngay khi nó bay vào không phận Hoa Kỳ. Đó, thì cái đó là lời nói của ông Cruz á. Thì không biết là luật sư nhận định về cái thông điệp liên bang của Tổng thống Biden có hay tuyệt vời như một số các đảng viên dân chủ khen ngợi hay không, thưa luật sư?
Trước khi quốc trường chia sẻ thì chắc quý vị cũng thông cảm là cái thế của Tổng thống và phía đảng Dân Chủ họ là như vậy. Dĩ nhiên là đảng Dân Chủ phải sử dụng tất cả mọi cái phương tiện sẵn có để mà bên vực cho cái người Tổng thống đương nhiệm thuộc đảng của mình. Và dĩ nhiên đảng Cộng Hòa là đảng đối lập thì sẽ phải kiếm những cái khuyết điểm để chỉ trích và đưa ra một cái đoạn văn đối thoại để mà cho quốc gia thấy là có một cái hướng đi khác song song nhưng mà đối lập, một cái viễn kiến khác và một cái nhận định khác so với cái những gì mà họ nghĩ là thất bại hay sự yếu kém của Tổng thống Biden. Từ đó là chuyện đương nhiên. Quý vị dùng những cái sự kiện gần đây để quý vị xem là Tổng thống của chúng ta có theo dõi và có phản ứng thích đáng hay không. Rồi nếu mình nghĩ là cái sự điều hành nền kinh tế của Tổng thống Biden là đúng và những cái kết quả là nó khả quan trong đời sống của quý vị thì chắc các bạn quý vị sẽ thuộc về một cái nhóm thiểu số rất nhỏ người Mỹ sẽ nghĩ rằng là Tổng thống Biden đang cho thấy cái sự tự tin đi đúng đường. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái con số mà cử tri Mỹ và ngay cả những cái người cử tri đảng Dân Chủ mà còn muốn ông Biden tiếp tục là ứng cử nó trở thành chỉ khoảng có 35-37%. Trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ nó còn trên 50% giữa những cử tri đảng Dân Chủ chứ không phải là cử tri toàn quốc. Nhưng mà bây giờ là chính những cử tri đảng Dân Chủ cũng không muốn ông Biden đã ứng cử nữa, bởi vì chỉ nhìn cái cách mà ông cư xử đối với vấn đề an ninh biên giới thì ngay cả người trong đảng Dân Chủ cũng than rằng là tại sao chính quyền liên bang, cái bổn phận quan trọng nhất của cái cơ quan hành pháp và của chính quyền liên bang ở quốc cấp độ quốc gia là phải bảo vệ an ninh, nội an. Và sau 911 chúng ta có nguyên một cái bộ gọi là bộ nội an mà cái đường biên giới mà cũng không giữ vững được thì còn mặt mũi nào, còn danh dự nào đối diện với người Mỹ, còn danh dự nào để nói với những quốc gia khác, trong khi nước Mỹ là cái nơi mà cứ đi trợ giúp tùm lum quốc gia và hướng dẫn họ cách thức bảo vệ an ninh rồi vân vân. Rồi ngay cả những sự kiện mà Trung Cộng và bên Nga họ muốn thực thi, ví dụ Nga bây giờ đang tìm cách tung ra những cái chiến dịch để mà giết hại thêm nhiều dân lành, gia tăng cái cường độ biên giới, thì hành pháp Biden rất là chậm trễ và nhút nhát trong việc là phê chuẩn ngay việc cấp những cái chiếc xe tăng hay những cái phương tiện chiến đấu cần thiết. Nó cũng là một cái tín hiệu cho thấy cái sự không quyết đoán và không mạnh mẽ về tinh thần lãnh đạo. Rồi bây giờ Trung Cộng họ ông Tập Cận Bình đi theo cái đường lối của những cái thời đại trước là họ nghĩ rằng họ là Trung Nguyên, họ là trọng tâm của thế giới và đây là cái lúc mà Trung Cộng cần phải cái sức mạnh của họ, thì họ gửi khinh khí cầu do thám và nó là một cái biểu hiện rằng là một cái cường quốc trung tâm của thế giới họ sẽ muốn gửi cái con mắt của họ, cái mạng lưới do thám của họ và những cái biểu hiện của quyền lực của họ đi khắp nơi trên thế giới. Từ những cái quả khinh khí cầu lơ lửng khắp năm châu lục do Trung Cộng gửi đi mà thu thập vô vàn những thông tin về kinh tế, về an ninh quốc gia, về địa thế của cả thế giới về tay họ. Nước Mỹ để cho khinh khí cầu của một quốc gia đối thủ và có thái độ thù địch hẳn đi vào lãnh thổ của mình lơ lửng nhiều một thời gian dài mà Tổng thống và hành pháp lúng túng rõ. Điều đó cho thấy là một cái sự thiếu quyết đoán và lo sợ chứ không có phải mạnh mẽ và ngay lập tức hành động là bắn hạ ngay. Có tàn khía cạnh để mà một hành pháp có thể theo đuổi, nhưng mà theo hiến pháp và theo những cái trách nhiệm căn bản nhất trong chính trị thì hành pháp là phải chịu trách nhiệm quan trọng nhất là an ninh quốc gia. Sau đó thì mới nói đến là kinh tế vân vân, thì trước tiên vẫn phải là defense, phải là national security. Thì chúng ta thấy những sự kiện gần đây xuất phát từ hai đối thủ lớn là Nga và Trung Cộng đều cho thấy rằng là lãnh đạo nước Mỹ và tiêu biểu là hành pháp Biden đã rất yếu ớt, chậm trễ và u lì trong việc quyết đoán và hành động cần thiết. Sau bài diễn văn, quý vị có thể phân tích theo nhiều hướng, nhưng mà cách chúng ta không thể phủ nhận là những cái mặt quan trọng nhất của một vị tổng thống và của cơ quan hành pháp thì ông Biden đã rất chậm trễ và yếu ớt. Và thứ hai là ông đặt nhiều cái niềm tự tin hy vọng, trong khi những cái chỉ số về công ăn việc làm, về đời sống của người dân, tiền lương tăng thì rất thấp, trong khi lạm phát tăng ngùng ngục. Thì nó cho thấy rằng là thị trường họ mất đi cái niềm tin, và người dân cũng mất nhiều niềm tin, ngay cả giữa những cử tri đảng Dân Chủ. Đặc biệt chuyện là những cái thông tin mà thuộc dạng bí mật quốc gia đó, thì họ tấn công ông Trump một cách rất là tàn tệ, và đưa quân vào trong ngay cái căn nhà tư nhân của ông tại Florida. Trong khi ông Trump là cái người cựu tổng thống và ông không có kinh nghiệm gì về chính trị, rồi ông cũng bị cấm bởi nhiều người, cái thế lực ngầm trong đảng Cộng Hòa khi mà ông lên nắm quyền. Còn ông Biden là một vị thượng nghị sĩ và cựu phó tổng thống và đương nhiệm tổng thống, và kinh nghiệm là 40-50 năm tại thủ đô, mà lại vi phạm cái chuyện là lấy tài liệu bảo mật quốc gia còn nghiêm trọng hơn ông Trump, và kéo dài cái thời gian vi phạm nó lâu hơn ông Trump rất nhiều. Thì đó là một cái chuyện rất là khó ăn khó nói, và nó cho thấy rằng là họ truy theo ông Trump vì mục tiêu là muốn diệt đi cái tiếng nói cũng như cái thế chính trị của ông. Chứ nếu mà dùng cái tiêu chuẩn đó thì hiện tại chắc tổng thống cũng đã bị impeach, đã bị phế truất, đàn hạch từ lâu rồi. Nhưng mà chuyện đó nó không xảy ra. Chúng ta có thể thấy là có hai cái tiêu chuẩn, và một số cái sự ghi nhận của Quốc Cường đối với cái bài diễn văn của Tổng thống Biden.
Vâng, cảm ơn luật sư, và xin cấp chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về luật lệ, về tất cả những về vấn đề như đời sống, sở làm, vân vân, có thể gọi vào để đặt câu hỏi ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Thì xin thưa với luật sư là với cái tin vừa rồi đang nóng hổi đó là cái khinh khí cầu do thám của Trung Cộng đó, nó bay vào trong cái vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, và gián điệp vào Hoa Kỳ cũng như là FBI đã bắt nhiều gián điệp của Trung Cộng đã được cài vào chính phủ Hoa Kỳ trước đó, thì họ có đủ loại người, và người Mỹ cũng có nữa. Như vậy thì nếu những người đó bị phạm tội như vậy thì họ bị buộc phải đã là phạm tội gì, rồi có phải là tội phản quốc hay không, còn những người nước khác đến thì sẽ bị buộc tội gì, thưa luật sư?
Dạ vâng thưa anh. Đối với những người công dân Mỹ thì họ có thể bị truy tố nhiều tội danh khác nhau, bao gồm một số tội nghiêm trọng nhất là thuộc loại phản quốc. Còn những người nước ngoài thì họ làm gián điệp thì họ sẽ bị truy tố theo những cái đạo luật chuyên về gián điệp, và một số những cái tội danh căn bản mà họ thường bị truy tố bao gồm cái con số gián điệp Trung Cộng gần đây bị bắt, bị phanh phui ra đó. Thì những cái hình thức nào họ bị truy tố, tội danh nào, thì thường là cái tội gián điệp, thường là họ mua chuộc nè, họ mua chuộc nhân viên chính quyền hay nhân viên trong quân đội, bất kể đó là thuộc bộ phận hành pháp hay là tư pháp hay là trong quốc hội lập pháp, để mà họ lấy thông tin quan trọng liên quan đến cái công tác quốc phòng hay an ninh quốc gia hay là kinh tế, mà những cái công nghệ đặc biệt của nước Mỹ. Họ chụp hình, họ ghi lại những cái vị trí trọng yếu của quốc gia. Họ có thể dùng máy bay, khinh khí cầu để mà chụp hình hết tất cả những cái vùng địa thế. Trung Cộng dĩ nhiên nắm Việt Nam trong bàn tay, nhưng mà nước Mỹ ở xa thì bây giờ họ đang đẩy mạnh cái chuyện đó. Và nếu mà nước Mỹ mà có ai dại dột tin rằng là Trung Cộng quan tâm đến môi trường đủ để họ gửi khinh khí cầu đi khắp nơi trên thế giới để mà đo lường khí hậu, để mà phục vụ cho công tác thời tiết, nghiên cứu khí tượng được đó, thì đó là cái chuyện viển vông và nhảm nhí vô cùng. Bởi vì Bắc Kinh và những cái thành phố lớn của họ, họ còn không có lo về môi trường nữa. Và quý vị mà đến thăm Bắc Kinh hay những cái trung tâm kinh tế lớn của họ, nhiều khi bước ra đường là trong vòng vài phút là thở không nổi, bởi vì khói đen dày kịch, nó như bụi than nó bám chặt trên mặt mũi, da lỗ mũi của mình quấy một chút là đen thui lùi. So, không có mà tin cái sự nhảm nhí và không biết được như vậy cả. Nhưng mà họ ngang nhiên họ làm như vậy, tại vì họ đang muốn xem phản ứng của nước Mỹ và thế giới phương Tây như thế nào. So, việc mà gián điệp, cho dù là dùng người hay là dùng máy móc trên khí cầu để đi do thám, cũng là một cái hình thức gián điệp rất là phổ biến trong quá khứ. Và chúng ta có đầy đủ những cái đạo luật khác nhau để nói rằng những hành vi đó là bất hợp pháp và chính quyền sẽ phải phản ứng ngay. Rồi cũng có những người là họ bị mua chuộc và họ tiết lộ ra, rồi họ cũng can dự vào những cái âm mưu làm gián điệp. Với những cái người mà không phải là công dân Mỹ mà phạm tội gián điệp thì họ sẽ bị truy tố cái tội mua chuộc, đúc lót tiền bạc cho nhân viên chính phủ trong một cái âm mưu là ăn cắp thông tin nhạy cảm hay là bí mật quốc phòng. Họ cũng có thể bị truy tố những cái tội danh cắt những cái thông tin bí mật. Thì hình thức trừng phạt có thể là 10 năm trong một nhà tù liên bang hay là lâu hơn. Nó tùy theo cái mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm, là thuộc chỉ là lĩnh vực kinh tế hay là liên quan đến an ninh quốc gia. Rồi an ninh quốc gia sẽ bị phạt nhiều hơn. Cái kinh tế thì có thể nhẹ hơn, nhưng mà nó đều là những cái tội danh ở cấp độ liên bang. Và nó có những cái đạo luật chống gián điệp lâu đời để mà truy tố những cái tội danh như vậy.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những thắc mắc, những vấn đề về luật pháp, xin gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và trở lại một cái vấn đề tội phạm khác nữa đó, là trong cái vấn đề xã hội ở đây á, thì có vấn đề vừa xảy ra đó là việc cảnh sát tấn công. Tyre Nichols là người đàn ông da đen 29 tuổi ở Memphis đã khơi mào sự phẫn nộ và lên án từ các nhà hoạt động xã hội và những người ủng hộ cải cách ngành cảnh sát và quan chức thực thi pháp luật. Thì cái việc mà 5 cựu sĩ quan cảnh sát liên quan đến vụ việc bị truy tố việc như người đều là người da đen khiến vấn đề trở nên thêm phức tạp đó. Thì theo luật sư đó, có phải việc này đã làm sáng tỏ thêm khi cho rằng những vụ giết người da màu là vì cảnh sát là da trắng? Như vậy thì thật sự ra không đúng. Và họ cho rằng đây là do sự tuyển dụng và huấn luyện cảnh sát không có đúng mức. Thì xin thưa là luật sư có ý kiến như thế nào ạ?
Dạ, Quốc Cường nghĩ rằng là mỗi sự việc cần được phân tích hay còn cần được phân tích với đầy đủ những cái dữ kiện cụ thể của nó. Và đôi khi có những cái việc mà chúng ta có thể thẩm được ngay. Và có những sự việc nhiều khi cái hình hay cái video chúng ta thấy nó không phải là như vậy, cần thêm một số những cái kết quả điều tra khám nghiệm khác. Tuy nhiên so với cái vụ này thì Quốc Cường nghĩ rằng cái dư luận nói chung mà chúng ta nhìn qua thì thấy rõ ràng là có cái hành vi vi phạm nhân quyền, dân quyền, nhân phẩm một người trầm trọng. Nếu mà những người đó là những người cảnh sát da trắng, chắc chắn sẽ khơi mào lên một cái làn sóng phẫn nộ bạo lực mới như chúng ta đã thấy trong quá khứ. Nhưng mà những người cảnh sát đó lại tất cả họ đều là những người cảnh sát người Mỹ gốc da đen. Nó khiến cho cái chủ trương là cứ lợi dụng những cái sự vi phạm hay những cái vụ việc giữa màu da hay là giữa một bên là cảnh sát, một bên là tội phạm hay là nghi là tội phạm, nó không có chỗ để mà cho người ta cái cớ để mà kích thích cái sự nhân giữa những chủng tộc khác nhau tại Mỹ nữa. Thì đây là một cái trường hợp là cả nạn nhân lẫn những kẻ vi phạm đều là những người Mỹ gốc da đen. Cái sự khác biệt là những cái người nhân viên cảnh sát đã hành động vi phạm những cái trách nhiệm căn bản của họ và họ tấn công dã man một cái người mà họ nghi ngờ gì đó. Thì những chuyện này nó cần được xét xử trong cái phạm vi là cảnh sát cũng có thể phạm tội, cảnh sát cũng có thể có lỗi, nó là một cái sự kiện mà dễ cho người ta lợi dụng để mà khuếch trương ra thành một cái làn sóng biểu tình bạo lực, phá phách tài sản, vân vân. Chúng ta có nên mừng hay không? Không mừng, tại vì mỗi lần chúng ta xem như vậy, chúng ta cũng cần phải nghĩ rằng là vai trò của cảnh sát vốn thuộc chính quyền nó phải luôn được giới hạn bởi những cái luật về căn bản. Nhưng mà trong cái trường hợp là mình không có nhân chứng, mình không có, vì mà mình bị một số lượng lớn người nhân viên là những cái cánh tay của chính quyền họ như vậy, thì mình phải ý thức cái sự bảo vệ của hiến pháp và cái quyền tự do cá nhân vốn được cái hệ thống luật pháp của Mỹ bảo vệ rất chặt chẽ, mình sẽ quý trọng nó hơn. Và bởi vì mình quý trọng nó, do đó mình sẽ đóng góp vào trong cái xã hội văn minh và cái tinh thần trọng pháp của nước Mỹ. Và cái tinh thần trọng pháp của nước Mỹ không có nghĩa là mình luôn phục tùng cảnh sát, nhưng mà mình có quyền đặt câu hỏi và mình sẽ giúp cho hệ thống tư pháp của bên này nó được phát triển tốt hơn. Thì những cái người cảnh sát phạm tội, họ phải bị nghiêm trị, họ phải bị kỷ luật, họ phải bị ngưng việc trong thời gian điều tra. Cái video nó cho người ta một cái bằng chứng để lỡ chẳng may người đó chết, cái người nạn nhân đó chết, thì gia đình của họ cũng có cơ hội để đi tìm công lý. Và cái hệ thống cảnh sát hay tư pháp của nước Mỹ vẫn có những cái cơ hội mới để thanh lọc lại cái hàng ngũ của họ, cho dù là cần phải kỷ luật, truy tố, bỏ tù những cái người này, hay là tiến hành lại những cái phương pháp chữa huấn luyện lực lượng cảnh sát. Tôi bất cường nghĩ là nó cũng có cái may mắn là nó không phải là những cái người cảnh sát da trắng, để rồi nước Mỹ phải đối diện một cái nguy cơ bạo lực giữa những cộng đồng sắc thái chủng tộc khác nhau. Cái sự chia rẽ và cái sự thù hận nó kéo dài từ suốt nhiều chục năm, nhiều trăm năm trong nước Mỹ, nó rất là phức tạp và khó hóa giải. Cộng đồng chúng ta cũng là một cái cộng đồng người Mỹ mới. Chúng ta cũng có nhiều may mắn là chúng ta không phải trải qua những cái cuộc đấu tranh chủng tộc khác nhau giữa những thập niên 50-60. Và ngược lại thì chúng ta cũng là một cái cộng đồng rất là thiểu số, và chúng ta cần có cái sự quan tâm nhiều hơn, ví dụ thúc đẩy con em mình dấn thân vào trong quân đội, trong cảnh sát, phục vụ cho quốc gia. Và bất kể là bên ngoài chúng ta thấy có bao nhiêu cái sự bất công á, chúng ta không vì những cái sự bất công đó để chúng ta quên đi cái vẻ đẹp chính và cái sự nhân phẩm, cũng như cái quyền tự tin tối thượng vào trong cái quyền tự do cá nhân và cái sức mạnh thiêng liêng của hiến pháp và của cái nền văn minh Hoa Kỳ. Những cái sự vi phạm nó là biểu hiện của một xã hội luôn tiếp tục tiến hóa và cần thay đổi và cần điều chỉnh. Bởi vì 3 triệu người với vô số những cái người nhập cư vào mỗi năm sẽ luôn có vô số vấn đề, và cảnh sát không phải là biểu hiện của sự hoàn hảo. Cảnh sát cũng chỉ là những người, và trong cái số lượng người khổng lồ đó cũng có những người tốt, người xấu, có người giỏi, người dở, người chăm chỉ, người lười biếng, và người thích đạo lực và người sẽ biết suy nghĩ. Nước Mỹ văn minh thì chúng ta sẽ biết cách hoàn trí những cái nguy cơ và những cái sự sai phạm. Và người dân cho dù họ đối diện với vô số những cái chuyện họ không may hay là không có công bằng, ăn thua là họ có tiếp tục tin vào cái hiến pháp của quốc gia của họ, họ còn có tiếp tục tin vào cái sự công minh của cái hệ thống tư pháp của họ hay không. Thì Quốc Cường tin và Quốc Cường hy vọng rằng là nước Mỹ vẫn mạnh, bởi vì phần lớn người Mỹ vẫn tin và sẵn sàng đóng góp hay là giữ gìn cho những cái tốt đẹp của nước Mỹ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chúng ta cũng còn một ít thời giờ để cho một cái vấn đề kế tiếp. Thì như luật sư đã biết đó, thì rất nhiều tổ chức tội phạm xuyên quốc gia họ đang kiếm lợi từ cái dòng mà buôn bán người gia tăng, mà không phải chỉ tại là biên giới của Mỹ và Mexico, mà lại còn gia tăng gấp bội ở biên giới Canada và Hoa Kỳ. Thì những cái tội phạm này họ chỉ quan tâm đến cái lợi nhuận và không quan tâm đến tình trạng giá lạnh của mùa đông băng giá, nhất là đối với đàn bà con nít. Thì theo luật sư, cái luật lệ Hoa Kỳ đó sẽ xử phạt những tên buôn người như thế này ra sao, thưa luật sư?
Dạ vâng, buôn người trong thời gian gần đây bị xử phạt rất là nặng. Nếu mà thí dụ như truy tố cấp độ tiểu bang thì thời gian tù có thể là 20 năm. Nhưng mà đối với tội danh phi tổ ở tòa liên bang, bởi vì cái vụ vi phạm nó nghiêm trọng hơn, nó có tầm vóc lớn hơn xuyên suốt biên giới một tiểu bang, thì chắc chắn cái hình thức trừng phạt nó cũng sẽ nghiêm hơn, và tội danh là nhiều cái loại khác nhau để mà truy tố. So, có những cái vụ nó xảy ra bên ngoài biên giới nước Mỹ, nhiều khi chính Bộ Ngoại giao nước Mỹ cũng bị kiện bởi những cái người nạn nhân hay là tổ chức nhân quyền để mà nước Mỹ phải nhập cuộc. Và có những cái tội danh là nó do những cái mạng lưới tội phạm trong nội địa nước Mỹ và từ những cái băng đảng dọc theo đường biên giới nó đưa vào. Mỗi tiểu bang và chính quyền liên bang thì họ luôn có luật rất chặt chẽ. Chúng tôi chia sẻ với quý vị là nếu mà bị tại Texas thì có thể đối diện với án tù tối đa là 20 năm. Nhưng mà cái hình thức trừng phạt và những cái tội danh nó sẽ có nhiều hơn ở cấp độ liên bang để ngăn ngừa cái tội buôn người. Chúng ta biết là cũng có một thời gian khi mà Quốc Cường phục vụ tại vùng thủ đô DC, khi mình hoạt động cho cái ngành lĩnh vực năng tập thiện nguyện đó, thì mình cũng có thời gian theo dõi và làm việc một số những cái vấn đề liên quan đến buôn người ở cấp độ quốc tế. Và vùng thủ đô Hoa Kỳ có rất là nhiều tổ chức thiện nguyện cũng như nhiều cá nhân và nhiều cái vị chính khách mà họ đặt cái việc chống buôn người là một trong những cái vấn đề trọng tâm cho cái lịch trình làm việc của họ. Tại Houston này, tại Texas này, chúng ta cũng có một số những cái trải nghiệm trực tiếp, là cũng có một số nạn nhân buôn người của một cái vụ mà nó gọi là American Samoa, tức là những cái người công nhân trẻ của Việt Nam, họ thuộc những cái thế hệ di cư, nhiều cái đợt di cư sau này mà họ không còn cái đường chính thức để họ đi. Nó khác với 3-4 đợt di cư đầu của người Mỹ gốc Việt, cho họ phải kiếm cách là đi lậu rồi hay là đi chính thức nhưng mà qua những cái dạng công ty xuất nhập khẩu lao động, rồi xuất khẩu sang châu Âu, xuất khẩu sang một số quốc gia châu Mỹ hay những một số cái bán đảo nó nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó, thì một trong những cái đảo đó là đảo American Samoa, và một số lượng nhân công người Việt đã qua đó và bị đối xử như là nô lệ lao động vậy. Thì nước Mỹ có một số tổ chức thiện nguyện họ nhập cuộc mà họ truy tố. Thì khi mà truy tố thì kiện Bộ Ngoại giao và kiện những cái công ty đó thành công, thì Texas là nơi đón nhận một số lượng lớn những cái người nạn nhân của cái nạn buôn người đó. Những cái nạn nhân này là người Việt Nam, mà chúng tôi nghĩ ngày hôm nay họ là những chủ tiệm nail, chủ gia đình thành công. Nhưng mà khoảng 20 năm trước thì họ là những người nạn nhân mới thoát ra khỏi cái vụ truy tố nạn buôn người lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Và Quốc Cường cũng rất hân hạnh là có được một vài năm theo dõi và hỗ trợ cho những cái người nạn nhân chống buôn người đó. Trong con mắt của luật pháp nước Mỹ ngày hôm nay, khoảng 20-30 năm trở lại, thì có rất là nhiều nỗ lực cũng như đạo luật ra đời để mà chống buôn người trong nội địa nước Mỹ cũng như ở phạm vi quốc tế. Nước Mỹ luôn đi đầu trong chuyện đó, bởi vì nó đi liền với cái sứ mệnh bảo vệ nhân quyền, tự do, nhân phẩm, con người. Nhưng mà cái sự đầu tư và hy sinh của rất nhiều người thì thật sự là to lớn để đạt được những cái thành quả như vậy.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và cảm ơn quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 đã vẫn giữ chương trình và theo dõi chương trình của luật sư Phan Quốc Cường. Và một lần nữa, xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, xin được cảm ơn luật sư và hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và hanh thông trong công việc của mình.
Dạ, xin cảm ơn anh một chương trình đầu tuần hữu ích lý thú, và Quốc Cường kính chúc quý vị một tuần lễ thật là thành công và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới.